Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 8 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý đô thị. Bộ Y tế đã ban hành quyết định hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Theo đó, tất cả người dân, trừ trẻ em dưới 5 tuổi ở khu vực công bố cấp độ dịch mức độ 3, 4 phải đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng. Đa dạng phong phú thị trường Tết Trung Thu. Sau đây là nội dung chi tiết. Tháng 8 năm 2022, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý đô thị trên địa bàn. Cụ thể như tiếp tục thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2045, tổ chức lập và điều chỉnh 6 quy hoạch phân khu, 30 quy hoạch chi tiết, thẩm định 3 quy hoạch chi tiết các dự án của nhà đầu tư, giới thiệu địa điểm cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho 150 cơ quan, đơn vị và cá nhân, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở, công trình cho 256 cá nhân và tổ chức. Trong công tác quản lý đô thị, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, công tác vệ sinh môi trường. Trong tháng đã tổ chức kiểm tra 155 công trình xây dựng trên địa bàn 32 phường xã, chỉ đạo giải tỏa triệt để các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lều quán trái vẩy, làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Vụ đông năm nay, thành phố Thái Nguyên phấn đấu gieo trồng 1.310 ha cây trồng vụ đông, trong đó diện tích trồng ngô là 510, còn lại là rau màu các loại. Cơ cấu giống ngô chủ yếu trong vụ đông năm nay gồm HN88, NK4300, NK4300 BTGT, CP111, giống rau cà chua, bắp cải, su hào, bí xanh, bí đỏ, dưa chuột, v.v. Về khung thời vụ, đối với cây ngô, trà sớm và trà trung, bà con gieo trồng trước ngày 30 tháng 9, trà muộn gieo trồng trước ngày 5 tháng 10. Còn cây khoai tây, bà con xuống giống từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11. Đối với cây rau, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nên trồng giải vụ để tránh dư thừa lúc chính vụ, làm giảm hiệu quả kinh tế. Để đảm bảo khung thời vụ và diện tích cây vụ đông theo kế hoạch, Phòng Kinh tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo bà con tiến hành làm đất, vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng, phát quang bờ bụi trên những diện tích đất soi bãi ven các sông, diện tích đất màu. Khuyến khích nhân dân tranh thủ tối đa diện tích đất gieo cấy lúa mùa sớm và chính vụ để mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ đông, đồng thời đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác. Trong không khí vui tươi phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón chào ngày Tết Trung thu, tối ngày 7 tháng 9, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường Trương Vương tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm vui Tết Trung thu năm 2022. Tại chương trình, các em thiếu nhi cùng mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã được thưởng thức màn múa lân cùng các tiết mục văn nghệ sôi động về sự tích chị Hằng Nga, cây đa và chú cuội cung trăng do các em thanh thiếu nhi trên địa bàn biểu diễn. Bằng những lời ca tiếng hát trong sáng, các em đã mang đến cho đêm hội bầu không khí tươi vui ấm áp. Đêm hội trăng rằm là một hoạt động thường niên thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và các tổ dân phố phường Trương Vương trong việc tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh cho các cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn. Qua đó tạo không khí thi đua phấn khởi, động viên các cháu tích cực phấn đấu trong học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đây cũng là hoạt động được địa phương tổ chức thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Trương Vương cùng các nhà hảo tâm đã trao nhiều phần quà Tết Trung thu ý nghĩa cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong không khí vui tươi chào đón Tết Trung thu, tối ngày 7 tháng 9, đoàn phường Tân Lập tưng bừng tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm vui Tết Trung thu năm 2022. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 300 thiếu nhi và đông đảo nhân dân trong phường. Với mục đích mang lại một Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm và ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn phường, ban tổ chức đã tổ chức chương trình với nhiều nội dung hấp dẫn như múa lân và các trò chơi dân gian truyền thống, chương trình văn nghệ với các tiết mục hát, múa, nhảy hiện đại mang đậm chủ đề vui Tết Trung Thu do các em thiếu nhi đến từ các tổ dân phố và đoàn viên thanh niên phường biểu diễn. Bên cạnh đó, để động viên các em thiếu nhi trên địa bàn nhân dịp bước vào năm học mới 2022-2023, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân phường tặng 26 suất quà trị giá mỗi suất 300.000 đồng cho 26 học sinh nghèo trên địa bàn, 13 suất quà Trung Thu cho 13 tổ dân phố trị giá mỗi suất 500.000 đồng. Nhân dịp này, đoàn phường cũng đã trao tặng 3 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường. Đây là một trong những hoạt động được Đoàn Thanh niên phường tổ chức thường niên nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, đảm bảo tất cả thiếu nhi trên địa bàn phường đều được vui Tết Trung Thu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Hoàng Văn Thủy, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú xóm Hóa, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, và Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1995, xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, về tội trộm cắp tài sản. Do không có thu nhập ổn định, lại nợ nần hàng chục triệu đồng vay của công ty tài chính M-Credit, nên Nguyễn Văn Hưng và Hoàng Văn Thủy đã rủ lên thành phố Thái Nguyên trộm cắp xe máy, bán lấy tiền tiêu và trả nợ. Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 4 tháng 9, Thủy và Hưng đi từ Phú Bình lên thành phố Thái Nguyên, phát hiện bên đường gần chợ Tây Ba Nhất, tại cửa nhà chị BBN, sinh năm 1991, hiện trú tại tổ 9 Tích Lương, có dựng một chiếc xe máy Honda SH màu đen xám, nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Lúc này Thủy ngồi trên xe cảnh giới, còn Hưng dùng vam để phá khóa xe. Lấy được chiếc xe máy trên, cả hai cùng nhau mang về cất tại cửa hàng sửa chữa xe máy của Hưng tại xóm Tân Sơn 8, xã Xuân Phương. Để tránh bị phát hiện, Thủy đã tháo biển kiểm soát và lấy đăng ký xe vứt ra sông cầu. Sau đó, Thủy và Hưng tiếp tục lên thành phố Thái Nguyên, đến khu chung cư Tiến Bộ tại phường Hoàng Văn Thụ và Quang Vinh, lấy trộm thêm hai chiếc xe máy Honda Way. Vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9, khi Nguyễn Văn Hưng đang mở hai cốp xe máy dựng cạnh xe mình gửi ở Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để lấy tài sản trong cốp, thì bị lực lượng bảo vệ của bệnh viện phát hiện, thông báo cho cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Hưng và Thủy khai nhận đã trộm cắp 4 chiếc xe máy, gồm 2 xe Honda SH và 2 xe Honda Way giá trị khoảng trên 100 triệu đồng, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Toàn bộ số xe lấy trộm được, Thủy và Hưng đều tháo biển kiểm soát để tránh bị phát hiện. Số xe này đã được lực lượng chức năng thu hồi. Hiện cơ quan công an thành phố tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án và các đối tượng liên quan. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 9, Bộ Y tế đã ban hành quyết định hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Theo đó, tất cả người dân, trừ trẻ em dưới 5 tuổi ở khu vực công bố cấp độ dịch mức độ 3, 4, phải đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng. Bộ Y tế khẳng định việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng là một biện pháp dự phòng cá nhân, góp phần làm giảm sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là đối tượng nguy cơ cao như người có bệnh lý nền, người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch, người béo phì. Theo hướng dẫn, nơi công cộng được hiểu là nơi phục vụ chung cho nhiều người tại những địa điểm có không gian kín như rạp hát, rạp chiếu phim, vũ trường, nhà hàng hoặc các địa điểm có không gian mở như sân vận động, công viên, đường phố, bến xe. Bộ Y tế quy định các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang áp dụng chung với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19. Tất cả các đối tượng, trừ trẻ em dưới 5 tuổi khi đến nơi công cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4. Việc áp dụng đeo khẩu trang với các trường hợp cụ thể áp dụng như sau. Tại cơ sở y tế, nơi cách ly y tế, nơi lưu trú mà có người đang cách ly y tế hoặc đang theo dõi, giám sát y tế, áp dụng với tất cả các đối tượng trừ những người cách ly ở trong phòng đơn, người bị suy hô hấp, người bệnh đang phải thực hiện thủ thuật y tế theo chỉ định của bác sĩ, trẻ em dưới 5 tuổi. Đối với nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo hướng dẫn về lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng chống bệnh dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được ban hành kèm theo quyết định số 2171 QĐ-BIT ngày 5 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế. Khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, tàu điện, phà, xe khách, xe buýt, taxi, áp dụng với hành khách, người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ khi tiếp xúc trực tiếp với hành khách. Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, áp dụng với nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Tại nơi có không gian kín, thông khí kém, quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ, rạp chiếu phim, nhà hát, rạp xiếc, nhà thi đấu, trường quay. Tại nơi tiếp nhận hồ sơ, nơi giao dịch, áp dụng với nhân viên tiếp nhận hồ sơ, nhân viên giao dịch khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, các trường hợp khác ngoài các địa điểm đối tượng đã quy định ở trên được khuyến khích sử dụng khẩu trang khi đến nơi công cộng. Bộ Y tế đề nghị các bộ, ban ngành theo thẩm quyền, phạm vi quản lý tăng cường đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc tổ chức thực hiện hướng dẫn này. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng theo hướng dẫn này. Người đứng đầu các tổ chức, cơ sở, địa điểm, khu vực được giao quản lý trong phạm vi áp dụng hướng dẫn chịu trách nhiệm việc tổ chức triển khai, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền phổ biến và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người biết thực hiện hướng dẫn này. Trong trường hợp nhận thấy tại khu vực, địa điểm được giao quản lý chưa được đề cập ở trên mà có nguy cơ lây nhiễm thì người đứng đầu có trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết Trung Thu, hiện nay trên địa bàn thành phố đã có nhiều mặt hàng phục vụ Tết Trung Thu như bánh nướng, bánh xèo, đồ chơi cho trẻ em được bày bán. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Cận kề ngày Tết Trung Thu, các cửa hàng địa điểm bày bán bánh Trung Thu cũng trở nên sôi động, tấp nập. Ngoài một số loại bánh nướng, bánh xèo với hương vị quen thuộc như nhân thập cẩm, đậu xanh, hạt sen, đậu đỏ, một số thương hiệu bánh đã đưa ra nhiều loại sản phẩm với nhiều hương vị khác nhau. Đơn cử cửa hàng bánh Kinh Đô tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ có trên 60 loại vị nhân khác nhau cho người tiêu dùng lựa chọn. Ngoài cung cấp dòng bánh bình dân cho người tiêu dùng, hãng còn sản xuất dòng bánh cao cấp để làm quà biếu, tặng. Trung bình mỗi ngày cửa hàng này bán ra từ 2.000 đến 3.000 chiếc bánh. Anh Nguyễn Tương Lai, giám sát bán hàng công ty Kinh Đô tại Thái Nguyên cho biết.
Giá thành năm nay thì với riêng công ty Kinh Đô thì cũng đưa ra rất nhiều các giá để cho phù hợp với người tiêu dùng. Nó có rất nhiều loại nhân, ví dụ như từ nhân đậu xanh, dễ ăn, có nhân thập cẩm hay là nhân nó có mang tính chất, ví dụ như làng cao cấp một chút thì đó là như bào ngư hay là vi cá mập để người tiêu dùng có sự lựa chọn.
Năm nay giá nguyên liệu làm bánh tăng nên giá các loại bánh cũng tăng nhẹ từ 2.000 đến 5.000 đồng trên một chiếc so với năm trước. Đối với sản phẩm bình dân, giá bán lẻ dao động ở mức 30.000 đến 85.000 đồng một chiếc. Dòng sản phẩm biếu tặng có giá từ 250.000 đồng đến vài triệu đồng trên một hộp. Do dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, thêm vào đó, các đơn vị kinh doanh thực hiện song song với phương thức bán hàng trực tiếp và bán online, nên sức mua cũng tăng từ 15 đến 20% so với năm trước. Đến thời điểm này, một số thương hiệu bánh đã gần hết hàng.
Năm nay sức mua thì đến thời điểm hiện tại thì công ty Kinh Đô thì như thị trường Thái Nguyên là đang bị thiếu bánh rồi. Bởi năm nay là sau khi mà 2 năm giãn cách thì năm nay là cái nhu cầu lượng người tiêu dùng lớn hơn một chút. Mặc dù công ty sản xuất đã so với năm ngoái thì tăng khoảng 10 đến 15% rồi. Nhưng cái lượng đáp ứng cho cái nhu cầu thị trường rất lớn nên năm nay là đến hiện tại năm nay là đang thời điểm này là gần như là sắp hết bánh để cung cấp cho bà con.
Đánh giá về thị trường bánh Trung thu năm nay, anh Nguyễn Xuân Thủy, tổ 9, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên bày tỏ.
Theo thông lệ thường niên là rằm tháng 8 thì là nhà nào cũng bánh Trung thu để thắp hương tổ tiên. Và tôi thấy thị trường bánh năm nay rất là đa dạng, nhiều mẫu mã và nhiều chủng loại. Và bà con thì cũng có thể lựa chọn được nhiều loại bánh để phù hợp với lại khẩu vị của gia đình.
Cùng với bánh Trung thu, đồ chơi Trung thu cũng là mặt hàng hút khách dịp này. Qua khảo sát, đồ chơi trẻ em năm nay có nhiều mẫu mã đa dạng, phong phú về chủng loại, nhưng giá cả không có biến động so với mọi năm. Giá các mặt hàng đồ chơi Trung Quốc bình dân dao động từ 50.000 đến 150.000 đồng, hàng cao cấp có giá từ 200.000 đến 300.000 đồng. Ngoài các mặt hàng đồ chơi kiểu cách thì thị trường đồ chơi truyền thống vẫn rất được ưa chuộng và thu hút trẻ em. Nắm bắt được tâm lý của các em nhỏ, nhiều nhà sản xuất trong nước đã tung ra thị trường những mẫu đồ chơi giá rẻ, mẫu mã đa dạng và phong phú. Các sản phẩm truyền thống như đèn xếp giấy thủ công, đèn giấy kính, mặt nạ, đầu lân vẫn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Chị Lưu Thị Thanh Thủy, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đánh giá về thị trường đồ chơi năm nay như sau.
Hôm nay mình đến đây để cho các cháu chọn mua những cái đồ Trung thu. Mặt hàng năm nay so với mọi năm rất là đa dạng, màu sắc, hình dáng và các cháu rất là thích. mình ấn tượng đặc biệt là với những cái hàng Việt Nam sản xuất năm nay thì chất liệu rất là an toàn và các cháu có thể thỏa sức được trong cái đêm Trung thu của mình.
Còn chị Đoàn Thị Huế, chủ cửa hàng đồ chơi tranh Huế số 3 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Những hàng phục vụ Trung thu năm nay thì đa số là hàng của Việt Nam cũng rất là nhiều. Nhưng mà hàng của Việt Nam rất là mẫu mã rất là đa dạng đây này. Đấy. Còn thì hàng của Trung Quốc thì nó cũng sản xuất của Việt Nam, nó cũng ấy, đa dạng mẫu mã. Mẫu mã rất là đẹp so với năm ngoái. Năm nay thì nhiều hơn.
Sau dịch thì cái thị trường nó đã sôi động hơn như thế nào so với năm năm chị bán hàng tốt hơn?
Tất nhiên là năm nay thì không có dịch như mọi năm thì hàng hóa nó bán cũng tốt hơn mọi năm. Giá thì nó có, nói chung là tùy theo từng mặt hàng, mỗi hàng mặt hàng nó một giá, nó có giá đấy, nhiều loại giá khác nhau. Như là các trường mầm non thì người ta mua những cái loại nó vừa vừa thôi, nhưng mà các cơ quan thì mua những hàng cao cấp hơn một ít.
Có thể thấy thị trường các mặt hàng phục vụ Trung thu năm nay đã có sự thay đổi rõ rệt so với mọi năm. Việc thay đổi mẫu mã, kiểu dáng của các sản phẩm đã đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Trung thu. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên ID là ứng dụng công dân số mà Liên minh Công nghệ Sài Gòn Tel InGS phát triển dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, là ứng dụng hỗ trợ tích cực vào việc định danh người dân trên không gian số, giúp đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa, là cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn. Với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật tin tức đời sống xã hội, nhắn tin tương tác, tra cứu thông tin về điện, bảo hiểm xã hội, mua bán, trao đổi hàng hóa và nhận các ưu đãi khuyến mại mới nhất. Với công nghệ hiện đại, thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mọi người dân Thái Nguyên từ già đến trẻ, từ công nhân viên chức đến người lao động phổ thông đều có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông InGS chia sẻ về ý tưởng xuất phát của ứng dụng. Thuận lợi theo chúng tôi đối với Thái Nguyên là một tầm nhìn, một sự quyết đoán của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, ứng dụng Thái Nguyên ID đã đạt 69,995 lượt cài đặt, 2.033 tài khoản EKIC, 121 hồ sơ việc làm, 4.372 tin thuê nhà, 3.798 tin tuyển dụng, 11.388 tin giao vặt, 1.484 tin voucher, 54 tin phản ánh hiện trường. Ứng dụng đang dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân Thái Nguyên, làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và giao tiếp truyền thông của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Hơn nữa, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đến các hoạt động phát triển kinh tế và sản xuất của địa phương trong thời gian qua, nền tảng xã hội số, ứng dụng Thái Nguyên ID chính là giải pháp tối ưu giúp giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khi kết nối trực tiếp nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp đến lực lượng lao động. Ngoài ra, ứng dụng đang xây dựng tính năng về tuyển sinh, quản lý doanh nghiệp, quản lý đoàn viên. Từ những thông tin người lao động cung cấp khi sử dụng các tiện ích trên, trong tương lai, Thái Nguyên ID có thể cung cấp tổng hợp thông tin về nguồn lao động theo từng địa phương, bao gồm các thông tin như tổng số lao động, giới tính, bằng cấp, chứng chỉ, lao động có việc làm, lao động thất nghiệp. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực và giải đáp được các vấn đề như tuyển dụng lao động, tuyển dụng học nghề, hướng nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Đồng thời, khi có vấn đề cần phản ánh với cơ quan chức năng, người dân chỉ việc nêu trực tiếp vấn đề cần phản ánh trên Thái Nguyên ID mà không cần phải đến gõ cửa cơ quan chức năng hay làm đơn từ. Thông tin phản ánh được Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, phân loại rồi chuyển đến các phòng ban chức năng hoặc các địa phương để giải quyết. Với công nghệ hiện đại, quy chế phân luồng tiếp nhận và xử lý chặt chẽ, việc giải quyết các phản ánh của người dân qua ứng dụng hiện nay đang được thực hiện rất tốt. ứng dụng Thái Nguyên ID chính là công cụ cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau, góp phần giúp chính quyền công khai, minh bạch hóa thông tin và là phương tiện để người dân giám sát việc điều hành của chính quyền. Từ thông tin tương tác của người dân, chính quyền thành phố biết được sự vận hành ở địa phương, các phòng ban có hiệu quả hay không. Việc giải quyết các phản ánh của người dân cũng cho thấy năng lực của chính quyền. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc nghiên cứu, triển khai và đưa vào ứng dụng trong Thái Nguyên ID hết sức hiệu quả, giúp chúng tôi quản lý người lao động và giúp người lao động trong vấn đề an sinh xã hội, thực hiện các dịch vụ hành chính công và giúp người lao động tìm việc làm. Mới đây, tính năng tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, tra cứu thông tin người đóng bảo hiểm đã được hoàn thiện và đưa lên ứng dụng Thái Nguyên ID chính thức vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích đã được cập nhật trên ứng dụng như dịch vụ tiện ích về điện, nền tảng quản trị nguồn nhân lực, cập nhật các thông tin khuyến mãi mới nhất trong tháng 7, hệ thống đăng ký thông báo khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với một số doanh nghiệp lớn như Masan, Vinamilk, TH Chumilk, Winmart, Thời trang EOD, Unilever Việt Nam, Điện máy Xanh, Điện máy HC để cung cấp những chương trình khuyến mại, giảm giá dành cho người dùng. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng Thái Nguyên ID sẽ là ứng dụng tạo tiền đề xây dựng công dân số, làm hạt nhân cho nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai đưa ứng dụng đến với đông đảo người dùng, đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cả nhà quản lý về một nền tảng xã hội số của tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng đã triển khai và tích hợp thêm các tính năng mới như triển khai chức năng nhận thông báo kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công, chức năng về tuyển sinh, chức năng về xuất khẩu lao động, chức năng tra cứu thuế thu nhập cá nhân, phối hợp với các nền tảng ví như Viettel Pay, VNPT Pay, Mobile Phone Pay để cung cấp dịch vụ thanh toán trên ứng dụng, thông báo nhận trợ cấp thuê nhà theo quyết định 08/2022/QĐ-TTC của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng đây là bước đi cụ thể nhưng đã thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh trong quá trình triển khai hệ thống cần chú trọng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để sau này liên thông, tương thích dễ dàng với những hệ thống khác. Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, vươn lên nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Trong đó, việc phát triển ứng dụng Thái Nguyên ID góp phần đáp ứng toàn diện mọi lĩnh vực trong chuyển đổi số để phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng xác định đây là khâu đột phá để tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 8 ngày 9 tháng 9 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút. Không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.